Tác phẩm Sân Rượu Thề. Tác giả Nghiêm Đa Văn. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Người đọc Xuân Hùng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Thay lời giới thiệu, nhớ thầy Văn, Trần Đình Nam. 1. Mùa hè năm 1984, tôi tình cờ gặp nhà văn Nghiêm Đa Văn, thầy giáo cũ của tôi 20 năm trước. Để mừng cuộc tái ngộ sau 20 năm, thầy rủ tôi ra quán bia phố Cổ Tân, nhưng không uống bia, mà gọi hai chén cuốc lủi, một đĩa ngẫu pính. Thầy giao hẹn, lúc rượu vào thì trên không có trời, dưới không có đất, giữa không có thầy trò, chỉ có mày và tao. 100%. Cái món này đi với cuốc lủi cứ như đám ma và kèn trống. Đám ma mà không kèn không trống thì cứ như chết giả, nhạt phèo. Mà khỉ thật, ngày nào ta cũng phải nhá cái của nợ này, thì chả mấy chốc chẳng còn con bê nào nữa. Không biết ở đâu ra mà lắm thế, hay là đồ rỡm? Ô hô, đến thứ này mà cũng rỡm thì thật hết chỗ nói. Cái quán bia phố Cổ Tân chiều hôm ấy đông như một buổi chợ phiên. Nếu không phải dân nhậu, thật khó mà hiểu được tại làm sao hàng trăm con người lại ngồi cắm cọc trên một đoạn vỉa hè xi măng nóng hầm hập. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con cứ automatic bò ra ướt sũng cả quần lót, áo lót, rồi ướt ra quần dài, áo sơ mi, chỉ để uống vài cốc bia, nhá vài nhát ngẫu pính, nói vài câu chuyện tầm phào. Trên cái bãi người ướt sũng bị cái nắng mùa hạ hầm cho chín nẩu ra ấy là một đám khói thuốc lá vẫn vụ như một đám mây. Thầy Văn mặt đỏ mọng, cười nói oang oang, bổ bả như một anh xích lô chuyên nghiệp. Thầy là con người của đám đông, thầy mê mẩn những bãi bia, quán rượu tạm bợ, chất cứng người, những câu chuyện tầm phào không đầu không cuối. Hòa vào đám đông, thầy như cá gặp nước. Sau này, ngày nào tôi cũng thấy thầy đạp xe lêu têu ngoài phố như một gã vô công rồi nghề, để rồi tối tối lại thức trắng đêm, kỳ cạch gõ mấy chữ. Rồi những cuốn sách lần rượt ra đời, cuốn nọ kế tiếp cuốn kia. Trong cuộc rượu tái ngộ hôm ấy, thầy đưa cho tôi một tập bản thảo dày cộm, dễ có đến 500 trang đánh máy. Mày đọc đi khắc biết, toàn bộ cuộc kháng chiến chống Tống, những cuộc hành binh sang đất Cổ Vạn, đất Ung, đất Khiêm của Lý Thường Kiệt, tất cả đều ở trong mớ giấy này. Người Nga, người Mỹ rất tự hào về những hoạt động tình báo của họ. Còn người ta hoạt động tình báo từ thế kỷ thứ 10 kia. Mấy cuốn trước của tao là nước lã, cuốn này mới đích thực là rượu. Nhưng mà tao đùa tí chơi thôi, chứ mày cứ cắt cúp thoải mái. Chữ nghĩa tao đâu phải như chữ mấy ông Tô Hoài, Nguyễn Tuân, thiến đi chữ nào đâu chữ ấy. Văn tao như trấu, nổi lên phền, phải hớt bớt đi. 2. Ấy là Sài Gòn mùa hè năm 1991. Buổi sáng, tôi đang lững thững đi dọc phố Nguyễn Đình Chiểu, thì có tiếng gọi từ một cái quán nhỏ vọng ra. Trước mặt tôi là thầy Văn hiện diện bên một chén tống rượu đế. Chưa bảnh mắt đã rượu chè thế này, hẳn có tâm sự chi đây? Quả có thế, tôi chưa kịp cụm ly, thầy đã nói. Tao bây giờ là giám đốc trung tâm tư vấn đầu tư, lãnh đạo hẳn hoi nha. Thầy đưa cho tôi một cái cát, liệt kê có đến khoảng 10 chức danh, nhà văn, nhà biên kịch, đạo diễn, cố vấn, giám đốc, vân vân. Làm đủ thứ nghề mà vẫn không đủ sống, tao nghiệm ra là không có gì dễ hơn viết văn. Mình điều binh khiển tướng như không, thích cho thằng nào chết thì cho, chỉ hạ một chữ là xong. Còn trong kinh doanh thì chúng nó giết mình, mà giết thật, giết thẳng cẳng, chứ chả chơi. Tao bây giờ vừa là chủ nợ, vừa là con nợ, ngày nào cũng có đứa khảo tiền, trốn nợ như chó trốn con. Ngoài kia dòng người đang bôn tẩu ngược xuôi, khoáng bụi mù mịt cả một đoạn phố. Còn thầy thì ngồi đây, bên cái chén tống cuốc lủi rẻ tiền, với mấy hạt lạc rang chua ngọt lối tàu. Tôi nói, thầy nên ra Hà Nội làm công ăn lương cho ông chính phủ, mỗi năm viết vài cuốn sách. Theo em, thầy không hợp với cuộc sống sôi động trong này. Thầy nhìn tôi sừng sộ. Mày coi tao là đồ bỏ hả? Tao mà cam chịu làm thằng công chức lương ba cọc ba đồng hả? Đã mang tiếng sống trong trời đất, phải có danh gì với núi sông? Tao đang có một bồ bản thảo chưa biết in đâu đây này. Tao cần có một bồ tiền để biến cái bồ bản thảo kia thành sách. Năm sau mày vào đây, tao đã là nhà văn triệu phú nhé. Tin tao đi. Sau khi thầy mất, người ta đã tìm thấy trong nhà thầy không phải một bồ mà cả một bao tải bản thảo chưa in. Chao ôi, lại vẫn là những hy vọng hão huyền như ngày nào. Còn nhớ, hồi bài thơ Đàn Trâu Nghệ được đưa vào tuyển thơ Chống Mỹ Cứu Nước. Thầy vỗ ngực nói oan oan, này nhé, vai trâu cao ngất, như gỗ rú hồng, trâu cong đôi sừng, như rừng chuông dựng. Nghe khí thế oai hùng chưa? Tôi xin thưa với quý vị, đây là bài thơ trâu hay nhất hiện nay, chỉ có mổ đây mới viết được như thế nhé. Rồi thầy cười ha hả, sảng khoái, nụ cười của người thịnh huyết. Cuộc rượu bất đắc dĩ của kẻ trốn nợ tàn lúc chín ngọ. Thầy bấm độn và tính ra là mấy ông chủ nợ đã biến hết sau một buổi sáng uổng công chờ đợi con nợ. 3. Khoảng cuối năm 1996, tôi lại tình cờ gặp thầy trong một quán rượu phố Lê Văn Hưu. Tôi sức bật cười khi thấy trước mặt thầy không phải một chén tống cuốc lũi với mấy hạt lạc rang chua ngọt lối tàu như ngày nọ ở Sài Gòn, mà là một cốc nước ngô màu vàng nhờ nhợ, nổi lèo phèo mấy sợi rau ngô đỏ quạnh, như có ai đã bỏ vào đấy một dúm rau tôm. Nhà thơ, nhà biên kịch, nhà doanh nghiệp, đạo diễn, ông cố vấn nổi đình nổi đám một thời, nay rửa tay gác kiếm quy y chăng? Trước mặt tôi, không còn ông hộ pháp cười nói hỉ hả, luôn luôn tràn trề hy vọng nữa, mà là một thầy văn khác, thất thần, mặt sưng chảy, bàn tay đặt trên bàn bợt ra như tay người chết, với những cái móng dài tím tái. Con người đăng ký hộ khẩu ngoài phố, con người phải lòng các bãi bia, quán rượu tạm bợ, ồn ào, những câu chuyện tầm phào không đầu không cuối, đang ngồi đó, bơ vơ, cô độc. Thầy thông thả nhấp một ngụm nước ngô, vẫn cái quán tính của người uống rượu, nhâm nhi từng hớp nhỏ. Thoát cái đã 30 năm có lẽ. Hồi 64 vào Hà Tĩnh dạy học, gia tài tao chỉ có mỗi cái ba lô đựng vài bộ quần áo, dăm cuốn sách. Giờ tao cũng chỉ có dăm cuốn sách, vài bộ quần áo và cái ba lô. Ngày trước chúng mày gọi tao là thầy, bây giờ chính tao cũng không biết gọi tao là gì nữa. Nhà văn, nhà biên kịch, nhà báo, người chào hàng, nhà doanh nghiệp, cố vấn. Quanh quanh một vòng, giờ lại quay về nơi xuất phát. Tuổi trẻ, nỗi đam mê viết lách, tiếng cười sảng khoái đã bỏ thầy đi đâu mà chỉ còn chiếc bóng vô hồn. Đâu rồi cái tài hoa, hào hứng, ngày nào viết sừng rượu thề. Tên lính thám mã rạp người trên mình ngựa phi như bay, móng ngựa đóng gót, sắt, bổ vào đá cuội, rải đường thượng đạo tóe lửa. Tiếng nhạc ngựa réo gắt, không còn giữ nhịp phi nữa, ngựa lao như gió lốc. Vó sắt vang đến đâu, người ngựa ở đó đều tránh giạt sang vệ đường. Không tránh sao được, vì từ xa người ta đã nhìn thấy lá cờ đuôi nheo bằng phốc đỏ bay bập bùng như một ngọn đuốc. Con ngựa của tên lính thám mã đổ như cơn bão trên đèo Vạn Cổ, xuống làm náo động cả một khúc đường đông đúc trước lối vào chợ phiên. Chiều đã muộn, cốc nước ngô đã cạn, đám rau tôm đã trơ ra trên đáy cốc một màu đỏ nhờ nhờ. Hơn 6 tháng sau, thầy Văn mất. 1. Tên lính thám mã rạp người trên bờm ngựa phi như bay, móng ngựa đóng gót sắt, bổ vào đá cuội, rải đường thượng đạo tóe lửa. Tiếng nhạc ngựa réo gắt, không còn giữ nhịp gì cả, ngựa lao như gió lốc. Vó sắt vang đến đâu, người ngựa ở đó đều tránh giạt sang vệ đường. Không tránh sao được, vì từ xa người ta đã nhìn thấy lá cờ đuôi nheo bằng vóc đỏ bay bập bùng như một ngọn đuốc. Không nhận rõ chữ thêu trên cờ, nhưng ở đây không ai không biết rõ rằng lá cờ trên đầu ngựa thêu hai chữ Hỏa Tốc. Từ mấy năm nay, dân chúng ở Đông Cổ Vạn này đã hiểu cái lệ của triều đình nhà Tống do tể tướng An Vương Thập định ra cho toàn cõi Trung Nguyên. Hễ có lính thám mã tốc đạt việc quan quân thì gặp người, người tránh, gặp xe, xe dẹp, gặp thuyền, thuyền gác mái, gặp chợ, chợ phải tan. Ngựa thám mã đạp chết người, không những người kỵ sĩ không bị tội, mà thân nhân của kẻ xấu số còn có thể bị rầy rà vì tội cản việc triều đình. Thám mã cắm cờ hỏa tốc, gặp xong gọi đò. Đò chỉ cần trùng trình không chở, thám mã có quyền vỗ bao kiếm đe dọa. Nếu kẻ chở đò có ý chống lại, thì lính thám mã có quyền tuốt gươm, tiền trảm hậu tấu. Vì thế con ngựa của tên lính thám mã đổ như cơn bão trên đèo Vạn Cổ xuống, đã làm náo động cả một khúc đường đông đúc trước lối vào chợ phiên. Người ta xô đẩy nhau để chạy dạt ra bên đường, tránh cơn gió lốc chết chóc này. Kỵ sĩ phóng thẳng đến trước ngôi quán xá. Trước cửa có treo lá cờ đô giáp cổ vạn, thì gò cương. Con ngựa đang đà phi, bị ghim bất ngờ, chồm hai vó trước lên trời. Vó ngựa đạp cả đám tua ngũ sắc của lá cờ treo lơ lửng trên cành cây ngô đồng. Vó ngựa chưa kịp chạm đất, thì kỵ sĩ đã tung mình nhảy phát xuống và cắm đầu chạy ngay vào quán xá. Hắn phủ phục trước một án thư sơn son thép vàng, thở hổn hển. Cấp báo, có một đoàn người ngựa đang đổ đèo Cổ Vạn, theo đường quan lộ Hàng Châu tiến về phía chúng ta. Chiếc án thư rung lên dưới sức nặng của một bàn tay võ tướng và tiếng gầm vang lên. Vọng gác đỉnh đèo đâu? Sao không giữ chúng lại? Dạ, quan giáp trưởng giữ đèo đã chặn chúng lại để xét tính bài. Tính bài do ai cấp? Bẩm, tính bài do quan Châu Mục Vĩnh Bình cấp và có đóng dấu của quan tham tri biên ải cửa Tư Minh phê chuẩn. Trong tính bài ghi những gì? Cứ theo như tính bài thì đây là một đoàn ngựa thồ của lái buôn người mang giao xin sang ta buôn bán. Người ngồi sau án thư im lặng trong giây lát, rồi cất tiếng nói như không để ra lệnh và quát nạt, mà tự hỏi mình: quái lạ, lái buôn mang giao sao lại đi đường bộ đến tận vùng này? Thế nhà ngươi có thấy bọn ngựa mà chúng thuê áp tải hàng mang sắc cờ gì không? Bẩm, chúng không thuê bảo tiêu người Tống mà thuê bảo tiêu đám võ sĩ thuộc động giáp bên vùng đất của mang giao ạ. Thế càng phiền, càng phiền. Hoàng đề đốc Quảng Tây Kinh Lược Sứ vừa xuống lệnh hạn chế việc đám dân mang giao vùng ngoại biên phương Nam này vào buôn nội địa, chỉ cho phép ta mở tiếp tục hai cửa giao thương là Bạc Dịch Trường ở Châu Vĩnh Bình và Bạc Dịch Trường ở Khâm Châu. Ngoài ra không cho một kẻ nào từ ngoài biên vào sâu trong nội địa của ta. Tên lính thám mã vội nói ngay: dạ, con có nghe đọc rõ tính bài, xin đi vào buôn bán ở Bạc Dịch Trường Giang Đông, ngoại vi thành Khâm ạ. Viên quan ngồi sau án thư lại vỗ án quát: đi Khâm Châu sao lại đi lối này? Lệnh ở trên mở hai Bạc Dịch Trường buôn bán giữa hai biên thùy để tiện việc đi lại. Dân các mang động đến Bạc Dịch Trường Châu Vĩnh Bình thì đi đường bộ, còn các lái đi lại buôn bán đến Bạc Dịch Trường Châu Khâm thì đi đường thủy. Vì Bạc Dịch Trường Châu Khâm của ta đây bên cửa sông Tây Giang, xưa nay ta chưa thấy những kẻ đi mua đường như thế này bao giờ. Lạ thật. Tên thám mã vẫn phủ phục và thưa rằng: điều này thì quan quản coi vọng gác không thể nào luận rõ được, nên sai con phóng ngựa về đây phi báo trước, xin tướng quân định đoạt. Trên đài phong hỏa đặt trước quán Đại Bảo, cạnh đường quan bốc cao ngọn lửa. Lập tức những ngọn lửa từ các động núi xa xôi cũng bốc cao, cả một vùng núi quanh thung lũng Cổ Vạn như rung động, tiếng vó ngựa khua vang trên các lối mòn. Đó là những con ngựa chiến được nuôi theo phép bảo mã của tể tướng Vương An Thạch. Viên phòng biên tuần sứ Khâm Châu chia cho các thổ đinh, động đinh ở vùng Cổ Vạn vừa đi cày vừa làm lính chăm sóc ngựa, gọi là bảo mã. Ngựa chiến được chia về nuôi tại nhà với đầy đủ yên cương do triều đình cấp. Nếu triều đình không cấp được đủ thì cấp tiền cho các nhà tự mua sắm lấy yên cương vũ khí. Ngựa được nuôi trong tàu tại nhà các thổ đinh và động đinh do các giáp trưởng trông coi. Hằng tháng, cứ vào tuần trăng giữa tháng, các giáp trưởng cắt ngày tập binh mã và khám nghiệm ngựa chiến. Sau mùa cấy cày gặt hái, các đô giáp trưởng phải tập trung thổ đinh và động đinh có tên ở sổ, cùng ngựa lại rèn tập võ nghệ chinh chiến liền trong một hai tuần trăng cho tinh thục. Và khi có động thì viên tướng trông coi chỉ cần phóng lửa trên đài phong hỏa như thế này là các thổ đinh, động đinh dù đang cày ruộng, đang gặt lúa, đang đi săn, đang hái củi cũng phải bỏ dở gian đấy để nhảy lên yên ngựa phóng như bay về hội quân. Quân của đô giáp Cổ Vạn ùa ra hai bên đường cái quan đúng vào lúc đoàn ngựa thồi chở hàng của khách thương giao chỉ đang đổ dốc thủng thỉnh đi về phía quán đường của Viên Quang Đô Bảo. Thời bấy giờ, việc thông thương buôn bán đã rộng khắp các vùng thuộc đất Trung Nguyên và các nước lân bang. Buôn bán gần có các chợ họp thường phiên tại các động, các châu, các huyện. Buôn bán xa có các lái buôn cất hàng đi suốt từ tỉnh này sang tỉnh khác, từ nước này sang nước khác. Những khách thương cất hàng đi buôn bán xa ngoài vạn dặm đường đó là những lái buôn lớn. Hàng của các lái này thường được chở trên các thuyền đinh nếu đi buôn đường sông, đường biển. Còn nếu đi đường thượng đạo thì hàng được thồ trên lưng ngựa. Thời bấy giờ, dân các khê động cát cứ từng khúc đường mòn, quân ăn cướp lâu la thường lẩn quất khắp các nơi rừng núi hiểm trở. Vì thế mà các khách thương muốn chuyển hàng đi xa thường phải nhờ các tiêu cục lo việc bảo vệ hàng hóa, gọi là bảo tiêu. Công việc của các tiêu cục này là đứng ra nhận của các lái buôn một món tiền lớn, rồi cử những gia nhân giỏi võ, được trang bị những thứ vũ khí mà triều đình cho phép, để đi cùng khách thương và hàng hóa từ nơi này qua nơi khác. Vì dọc đường thiên lý gặp cướp như rươi, nên bảo tiêu đã thành một thứ nghề kiếm ăn đặc biệt của giới thượng võ khắp vùng lãnh thổ này. Và lá cờ phấp phới mang tên những tiêu cục nổi tiếng đã quá quen thuộc đối với quan quân nhà Tống. Không những thế, ngay cả hàng của nhà vua đôi khi không đủ quân lính áp tải, cũng phải nhờ cậy đến các tiêu cục. Vì thế, việc một đoàn khách thương có đến gần 100 con ngựa vừa chở hàng, vừa yên cương, mang theo những kỵ mã mà lại không có lá cờ phấp phới của một tiêu cục quen thuộc, làm cho Viên Đô Bảo Giáp Cổ Vạn cảm thấy lạ lùng. Và lạ lùng nhất là người lái buôn đi đầu cả đoàn người ngựa. Người đó ngồi trên lưng một con ngựa chàm rất lớn, thứ ngựa chàm mua tận đồng cỏ mênh mông vùng thượng lưu của Vương quốc Champa. Loại ngựa này có bốn vó cao lên khên, chẳng khác gì vó ngựa xích thố trong các đền thờ Đức Thánh Quang. Mông của ngựa chàm nở, ức của ngựa chàm rộng, lưng của ngựa chàm phẳng. Con ngựa đầu đàn của người lái buôn giao chỉ này có đủ tất cả các thứ tướng tốt của loại ngựa chàm nòi. Đã từ lâu người ta đồn đại về cách cưỡi ngựa lạ lùng của dân tộc chàm thượng đạo. Cưỡi ngựa không cần yên cương, không quặp hai chân chặt vào mình con ngựa, mà cứ ngồi vắt chân một bên như ngồi trên trường kỷ, với cây lao bất hủ đặt ngang trong lòng. Ghi chú: trường kỷ, ghế dài có tựa kiểu cổ. Hết ghi chú. Người lái buôn này tuy cưỡi ngựa chàm và cũng cưỡi không yên như kiểu dân chàm thượng đạo, nhưng điều lạ hơn là anh ta không cưỡi ngựa mà ngồi xếp bằng tròn trên lưng ngựa, ngất nga ngất ngưỡng như ngồi uống rượu trên sập gỗ vàng tâm ở nhà. Mà anh ta vừa ngồi xếp bằng tròn trên lưng ngựa vừa uống rượu thật. Chỉ có điều anh ta không uống rượu bằng nặm, bằng vò như dân ở đây thường vẫn thấy, cũng không uống rượu bằng ly như quan triều, uống rượu bằng bát như động đinh, thổ đinh, mà uống rượu bằng vòi. Cái vòi tre dài ngất nghẽo cắm vào cái bong bóng trâu ốc a ốc ách toàn rượu, sóng sánh theo bước đi nước kiệu của con ngựa chàm nòi. Sau chàng lái buôn là hơn 20 con ngựa thồ hàng. Hàng chất lên những kiện hàng bó trong những lớp lá gồi ken xòe như mái nhà. Ngựa thồ hàng đi giữa, con nọ ngửi đuôi con kia mà bước đi với bước nước kiệu gằn. Cả một đoàn ngựa thồ hàng có ken mái lá gồi trên lưng làm thành một dãy nhà lá ám đỏ bụi đường di chuyển. Áp hai bên đoàn ngựa thồ hàng ấy là độ 10 mã phu cưỡi ngựa đeo đoản kiếm và 10 võ sĩ đầu ngựa đeo túi cung ứng, ống tên dài, tay cầm khiên mây, tay cầm trường thương. Chỉ nhìn thoáng, dân đinh động Cổ Vạn cũng đoán ngay qua võ phục và xì xào với nhau bằng một giọng kính nể. Đúng là những tráng sĩ động giáp. Những động đinh, thổ đinh trong Đô Bảo đổ ra đường thiên lý vô cùng ngạc nhiên khi thấy đoàn ngựa thồ của lái buôn cứ thông dong đi nước kiệu giữa hai hàng gươm giáo sáng lóa và tiếng phèn la báo động. Đi thông dong dưới bầu trời đã mịt mù ngọn khói phong hỏa. Họ càng ngạc nhiên hơn khi nhận ra trong đoàn ngựa thồ còn có cả những người mặc một thứ phẩm phục hết sức lạ lùng, thứ phẩm phục của quan lại của một nước phương Nam xa xôi. Đoàn ngựa thồ có lẽ cứ thế thông dong mà buôn nước kiệu qua cửa quán xá Đô Bảo bên đường Thiên Lý. Nếu viên võ tướng Đô Bảo trưởng không thét động đinh, hạ mũi giáo cản đường, mãi cho đến lúc nhìn thấy những mũi giáo sáng lóa ghim ngay trước ức ngựa của mình. Người lái buôn mới ung dung vỗ vào bờm tía của con ngựa. Con ngựa lập tức dừng vó, không thả nước kiệu nữa, nhưng vẫn gõ móng sắt trên đá của đường cái quan, ra chiều bực bội lắm. Người lái buôn vẫn ngồi yên trên lưng ngựa, ung dung tự tại, rút giấy tính bài trong ống tay áo, xòe ra phía trước, ý như muốn bảo, nào ai muốn xét tính bài thì xét đi. Làm gì mà xét lắm thế? Cứ vài dặm đường lại xét một lần thế này, thì đến bao giờ ta mới tới được Bạc Dịch Trường Ngoại Vi thành Khâm Châu? Nhưng không ai đón lấy tính bài của người khách thương cả. Một tên vệ sĩ của viên tướng Tống giữ chức bảo giáp động Cổ Vạn quát lên bằng cái giọng vừa hống hách vừa đe dọa. Bớ khách thương! Chủ tướng của ta đòi khách thương vào bản danh hầu chủ tướng. Tất cả người ngựa phải đóng trại tại chỗ, không được nhúc nhích. Tất cả chờ lệnh của chủ tướng. Khách thương chưa hết cơn say, vẫn ngất ngưỡng trên lưng ngựa. Anh ta quay lại đám thuộc hạ của mình và xòe bàn tay giơ lên. Đó là lệnh cho phép nghỉ chân. Cái lệnh câm này, tất cả thuộc hạ trong đoàn ngựa thồ đều hiểu. Nên khách thương chỉ cần giơ tay lên ngang đầu là lập tức có tiếng dạ rang và tiếng chân người nhảy từ trên mình ngựa xuống đất. Những mã phu đã nhanh nhẹn tháo bao thóc cho ngựa ăn. Những dũng sĩ người động giáp đã già ngựa, hoành ngang ngọn trường thương, bày thế trận sừng trâu, bảo vệ cho cả đoàn ngựa thồ nghỉ ngơi. Khách thương lại vẫy tay một cái. Khi vẫy tay, anh ta vẫn không đổi cách ngồi xếp bằng tròn trên lưng ngựa. Thế mà khi bàn tay vừa thoáng vẫy một cái như chớp mắt, anh ta đã đứng ung dung dưới đất. Theo hiệu tay vẫy của anh, những người mặc phẩm phục triều đình đã tiến đến bên cạnh anh. Anh ta không nói một lời, cứ thế thủng thẳng cắp cái bong bóng trâu ốc ách rượu đi thẳng vào quán xá. Anh cũng chẳng buồn ngoái cổ lại xem những người mặc phẩm phục có đi theo anh không, và cũng không buồn để ý đến hai hàng võ sĩ gồm những động đinh bảo giáp lực lưỡng đang cắp gươm dàn thành hai hàng uy hiếp mỗi bước chân đi của anh. Anh lừng lững tiến đến phía án thư, nơi viên đô giáp tướng quân đang bực bội đợi anh. Biết thế, nhưng anh cứ tảng lờ như chưa hay biết chuyện gì. Từ trên án thư, tiếng bàn tay vỗ án vang dội cả bảy gian quán xá. Từ xưa đến nay, chỉ có quan văn là ngồi sau án thư. Tiếng vỗ án thư của các vị quan văn, xuất thân từ loại thư sinh, trói gà không chặt, chỉ vang lên để lấy oai thôi. Còn võ quan, vốn xưa nay, chỗ ngồi là trên yên ngựa, có ra oai thì vỗ bao gươm mà thét. Từ ngày tể tướng Vương An Thạch trẻ tuổi chấp chính, quyền bính Trung Nguyên, các chức quan ngoại biên đều lọt từ tay văn thần sang tay võ tướng. Vì thế mà tiếng vỗ án thư hôm nay chuyển răng rắc đến từng thớ gỗ, động đến tận mọng mẹo của những tay thợ khéo đóng án thư. Nghe tiếng các thớ gỗ, các mọng mẹo chuyển răng rắc dưới sức nặng vỏ biền của bàn tay vỗ án thư, anh chàng lái buôn xứ Giao Chỉ khẽ nhếch mép cười rồi. Tiếng quát trên án thư như chói chát. Tính bài đâu? Chàng khách thương vẫn thủng thẳng. Bẩm quan trấn thủ, chúng tôi là khách thương nên bao giờ cũng có đủ tính bài. Qua mỗi quan ải một lần trình, qua các trấn sở lại một lần báo. Xin quan trấn thủ cứ xét ạ. Chàng lái buôn để tấm thẻ tính bài lên án thư. Viên quan trấn thủ với tay nhấc tấm thẻ tính bài một cách lơ đãng. Bỗng một ánh lóe chớp vàng như đốm lửa cháy lên, một tiếng keng thô gọn và ngân nga, một đỉnh vàng tuột khỏi tờ tính bài rơi xuống án thư. Mắt viên tướng trấn thủ cũng ánh lên một ánh lửa sáng như ánh vàng, và tay của hắn mất hẳn cái oai dũng lúc trước, mất cả cái lơ đãng quan cách vừa rồi. Bàn tay nhanh như đang thi triển một thế võ lén lút, chộp lấy đỉnh vàng. Nếu là quan văn, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, vì quan văn có cái ống thụng của tay áo, chỉ cần đẩy các đỉnh vàng nén lên và hất ngược ống tay thụng là nén vàng đã mất tâm rồi. Nhưng tay áo của tướng võ không những hẹp, lại thích trong vòng ấp tay bằng đồng thau, không dễ gì giấu ngay được đỉnh vàng trước mặt đám thuộc hạ của mình đang có mặt trong quán. Nhưng quan võ lại có cách riêng của quan võ. Tay vừa chộp được đỉnh vàng, viên đồ bảo ngang nhiên đỉnh đạt vừa dắt đỉnh vàng vào tấm bối tử có thêu đầu cọp, vừa sang sảng quát: tên tuổi, Khách thương phải khai tên tuổi cho bản chức biết. Lái buôn đã nghe thấy giọng đổi khác của viên đô bảo, nên mỉm cười thủng thẳng trả lời. Bẩm quan trấn thủ, tên tuổi của kẻ hèn này đã ghi rõ ràng trong tín bài. Xin quan trấn thủ cứ đọc. Viên quan trấn thủ đúng là một kẻ vũ dũng vô học, nên khó khăn lắm mới nhận nổi mặt chữ. Cứ như lúc khác, viên võ tướng chắc chắn lại hét vang lên. Nhưng bây giờ thì khác rồi, đã có nén vàng nằm trong tấm hổ phục, nên viên võ tướng cứ phải toát mồ hôi mà cố nhận mặt chữ. Người lái buôn giao chỉ không cần giấu giếm nụ cười. Một lát sau, viên đô bảo mới ngẩng lên hỏi, với vẻ không tin lắm, vào cách nhận mặt chữ của mình. Có phải nhà ngươi họ Lý tên Chầm không? Chàng khách thương mỉm cười. Họ Lý thì đúng, nhưng tên tôi phải đọc là Chăm mới đúng. Vì ở xứ tôi, chữ Chăm chỉ tên, tức là khi đẻ tôi, bố mẹ tôi đã muốn tôi khi lớn lên phải thành người chuyên cần chăm chỉ, tin ở sức lực của mình. Ấy thế mà khi trưởng thành, tôi lại là một kẻ lười biếng, không chuyên việc tầm tang, không lo việc thổ mộc, không mê việc trồng cấy. Tôi chỉ thích giang hồ làm khách thương mà thôi. Viên đồ bảo cắt ngang câu chuyện của chàng khách thương. Ừ, thì tên ngươi là Lý Chăm, ta biết rồi. Vậy quê quán ngươi ở đâu? Tôi là dân nguyên gốc của đất Kẻ Cời, xứ Đông Ngàn. Đất Bắc Lộ thuộc quận Giao Chỉ chứ gì? Lý Chăm lắc đầu. Cái thời nội thuộc, gọi là quận Giao Chỉ cũng được. Nhưng cái thời quận huyện ấy đã qua lâu rồi. Chính Tống Triều đã phải nhận phong vương cho vua của nước tôi. Ừ, thì ngươi là dân thương của nước Giao Chỉ. Khách thương họ Lý vẫn lắc đầu. Nước Giao Chỉ là tên cũ rồi. Mới đây, đời tiền đế của chúng tôi, nhà vua đã chính thức cáo cùng các nước lân bang để đặt quốc hiệu cho nước mình là Đại Việt. Hình như với viên võ tướng nhà Tống này, thì hai chữ Đại Việt khó mà nghe lọt tai lắm. Cứ như bình thường, hắn sẽ chẳng để ai yên khi dám cả gan cao giọng nhắc đến hai tiếng ấy. Nhưng bây giờ thì đỉnh vàng có sức mạnh kiềm giữ của nó. Tuy thế, đô bảo Châu Cổ Vạn vẫn bực bội gạt đi. Biết rồi, thế tại sao nhà ngươi không đi chợ ở ngay Bạc Dịch Trường nơi cửa khẩu Châu Vĩnh Bình mà lại diễu suốt cả mấy trăm dặm trường đến mãi Bạc Dịch Trường Châu Khâm? Khách thương Lý Chăm vẫn điềm tĩnh mỉm cười. Thưa tướng quân, điều đó cũng đã ghi rõ trong tín bài của chúng tôi và đã được phép kiểm chứng của quan trấn thủ Vĩnh Bình rồi đấy ạ. Lời phê có áp ấn son của quan trấn thủ Vĩnh Bình và lời chịu của quan Khâm Sai Tuần Ti Bạc Dịch Trường cửa khẩu cũng có đóng đồng triện đầy đủ. Xin quan lớn cứ xem sẽ rõ. Viên võ tướng bực bội. Ta không thèm xem, nhà ngươi không trình bày rõ, ta sẽ khép nhà ngươi tội mượn cớ đi buôn để vào sâu đất Tống do thám. Lệnh của tể tướng Vương An Thạch cấm tất cả các dân mang vào sâu trong đất đai của Thiên Triều. Nhưng triều đình quý quốc vẫn cho mở các bạc dịch trường ở Châu Vĩnh Bình và Châu Khâm cơ mà. Mở chợ buôn bán giao thương giữa hai nước thì phải cho khách thương đi lại chứ. Tôi bất tất phải nhiều lời. Bạc dịch trường vẫn mở, nhưng mở đường đến bạc dịch trường chỉ có một lối gần nhất so với ải quan cửa khẩu. Vào bạc dịch trường Vĩnh Bình chỉ có lối qua đò sông Kỳ, vượt đèo Quyết Lý. Còn bạc dịch trường Giang Đông ở Châu Khâm chỉ mở một cửa khẩu trên sông Tây Giang đi bằng đường biển. Đường này không ghi trong quân lệnh là mở đường cho khách thương phương Nam đi nghe không?
Vâng, điều đó tôi cũng biết.
Biết sao còn đi?
Điều này đã được quan Tuần Ti Bạc Dịch Trường Vĩnh Bình ghi và áp triện thị thực trong tín bài rồi ạ. Xin tướng quân cứ đọc.
Viên võ tướng lúng túng và lại cảm thấy toát mồ hôi vì có nguy cơ lại phải nhận mặt chữ khó khăn, nên lúng túng một hồi rồi dấm dẳng nói. Ta không tin lời thị thực, nhà ngươi phải trình ta nghe. Anh chàng khách thương Lý Chăm lại đặt thêm một đỉnh vàng nữa lên án thư và thủng thẳng trình rằng. Nguyên là chúng tôi lần này cất một chuyến hàng lớn, gồm các loại trầm hương, xạ hương, quế chi, loại quế vùng hoang diễn, hồ tiêu, thứ hồ tiêu ô lý, ngà voi, loại ngà lấy từ thứ voi lớn của nước Lão Hoa,
và rất nhiều các thứ sản vật phương Nam quý giá khác. Số hàng rất lớn này không phải là vốn riêng của chúng tôi, mà một phần lớn vốn xuất ra từ quốc khố của triều đình Thăng Long chúng tôi. Nguyên do là năm nay triều đình chúng tôi sẽ làm lễ hạ giá cho công chúa Thiên Thành, kết duyên cùng tù trưởng Động Giáp, tên là Thân Cảnh Phúc. Việc kén phò mã đã định vào năm Bính Ngọ, năm nay sẽ làm lễ vu quy, để lễ thêm phần trang trọng danh giá. Triều đình cậy kẻ hàng này, khó nhọc viễn thương, mang hàng quý phương Nam để đổi lấy những sản vật và hàng hóa quý nhất của phương Bắc. Làm sao cho đám cưới của công chúa Thiên Thành huy hoàng, không kém gì đám cưới các công chúa của triều đình nhà Tống. Chúng tôi cũng chỉ định đến Bạc Dịch Trường Vĩnh Bình mở quán đường, trao đổi hàng hóa. Nhưng ở đó, chỉ kén được loại triều Tây Tạng và Dạ Mông Tự mà thôi. Còn các thứ đồ sứ bịt vàng, đồ gỗ bịt bạc của đất Giang Tây, loại lụa quý của đất Cô Tô, loại sa mỏng của đất Ba Thục, Tứ Xuyên, nghe nói phải đến tận Bạc Dịch Trường Giang Đông, Mãi Châu Khâm mới có. Vì nhẽ ấy, chúng tôi đã xin phép quan trấn thủ Vĩnh Bình thị thực vào tín bài, để được dùng đường thượng đạo nhằm hướng Châu Khâm mà đi. Vì nếu phải lộn ngược lại, đi ngược đường về Thăng Long, rồi từ Thăng Long bốc hàng xuống thuyền, đi đường thủy đến Châu Khâm, thì là nhỡ việc trọng của triều đình giao cho. Các quan trấn thủ và trấn ải cũng xét thương tình mà cho đi. Ải này là ải cuối cùng, trước khi đến Bạc Dịch Trường đây ạ. Viên tướng trấn thủ Đô Bảo Động Cổ Vạn thở dài. À ra thế, nghe cũng được. Nhưng sao các ngươi không thuê các bảo tiêu người Tống dẫn đường áp tải hàng hóa, mà lại đưa võ sĩ Động Giáp tự tiện theo ngựa thồ vào sâu trong đất của Thiên Triều? Dạ, điều này cũng ghi trong tín bài rồi ạ. Xin chủ tướng cứ đọc sẽ rõ. Viên Đô Bảo Động Cổ Vạn nổi nóng. Ta hỏi thì nhà ngươi phải trả lời. Sao nhà ngươi lại dám bắt ta đọc? Dạ, kẻ hèn này đâu dám bắt chủ tướng. Chỉ xin chủ tướng xét cho, vì những điều ghi trong tín bài đều có thị thực kiểm chứng đầy đủ ạ. Ta không cần biết, ta hỏi ngươi phải trình cho rõ. Dạ, nguyên do chuyến hàng này, kẻ hèn đi lo cho đám rước vu quy của công chúa Thiên Thành, nhưng cũng lo cho phò mã tù trưởng Động Giáp sắm đồ xính lễ. Tù trưởng Thân Cảnh Phúc cũng gửi theo nhiều sản vật quý, cậy kẻ hèn này mang đến Bạc Dịch Trường để đổi lấy những vật phẩm vô giá của thượng quốc. Bởi nhẽ ấy, tù trưởng Động Giáp đã cắt cử những võ sĩ thân tín nhất để áp tải hàng, thay vì lo việc thuê các tiêu cục như thường lệ. Việc này đã được các quan giữ ải tra xét và chuẩn y. Viên Đô Bảo Giáp gật gù. Được, ta cũng cho là đúng. Nhưng còn mấy viên lại kia, sao lại có mặt trong đoàn khách thương? Dạ, việc này cũng ghi trong tín bài ạ. Nguyên là chuyến hàng này rất lớn, mà là hàng của triều đình, nên việc cân đong đo lường phải làm nghiêm ngặt. Vì gần đây, khách thương bên các Bạc Dịch Trường thường đo sai cân thiếu. Tuy thước đo chung đều lấy mẫu từ nhà Chu, quả cân chung đều lấy khuôn của nhà Hạ, nhưng việc buôn bán biến hóa khôn lường. Triều đình bên nước tôi xin được cử quan lại coi việc chuẩn định, đo lường, đến tận nơi, để sao lại thước, định lại quả cân, để việc buôn bán giao thương từ chuyến hàng này không bị sai lệch. Viên Đô Bảo gật gù. Nhà ngươi trình việc nghe ra cũng có lý. Bẩm, chúng tôi là những khách thương quen thuộc, làm việc gì cũng rõ ràng. Nếu chủ tướng thấy mọi việc rõ ràng, xin chủ tướng áp ấn trấn thủ cho phép chúng tôi được khởi hành sớm ngay bây giờ, kẻo lỡ dịp đón các thương gia lớn từ Cô Tô, Tứ Xuyên, Ba Thục, Giang Tây, Hồ Nam đang có mặt ở Bạc Dịch Trường. Và khi cái ấn trấn thủ Cổ Vạn có chữ thị thực của viên thư lại, giúp việc Đô Bảo Giáp vừa hiện tiếp lên tín bài, khách thương Lý Châm vẫy tay ra lệnh khởi hành. Và cùng với cái vẫy tay, không biết bằng cách nào, anh ta đã từ dưới đất nhảy phắt lên lưng ngựa, ngồi xếp bằng, tròn chễm chệ, và lại tiếp tục vít cần rượu cắm trong cái bong bóng trâu óc ách ngất ngang ngất ngưỡng, ung dung tự tại, lên đường. Cứ bằng vào phong thái ung dung của anh chàng lái buôn Lý Châm người gốc, kẻ cời, xứ Đông Ngàn, thì tưởng như cái đoàn ngựa thồ này nhẫn nha thông dong lắm. Xong việc quân, Viên Đô Bảo Giáp Cổ Vạn xuống lệnh bãi binh. Các thổ đinh, động đinh thuộc các giáp, các đại giáp, trong các động, lục tục kẻ chạy chân, người ghìm ngựa trở về với công việc còn dang dở của mình. Kẻ về cày nốt, xá cày ngoài ruộng, Người vội vã ngược lên ngàn, bỏ lại gánh củi cành, để gánh về ngày mai đón phiên chợ sớm. Họ ai oán, nguyền rủa ngọn khói đài phong tỏa bốc lên, vì cái việc không đâu, làm mất ngày mất buổi của họ. Nhìn đám bụi hồng của đoàn ngựa thồ khuất mãi nẻo xa trên con đường thiên lý, viên đô bảo giáp cổ vạn hả hê cười. Hắn móc từ trong bối tử của bộ võ phục ra những đỉnh vàng vừa được đúc lót, nheo mắt ngắm nghía. Vàng nặng trên tay và ánh lên trong mắt. Nhưng như để hưởng hết niềm vui và để tin chắc rằng vàng trên tay mình là có thật chứ không phải trong mơ, viên võ tướng đưa đỉnh vàng lên miệng ghé răng cắn thử. Răng nhọn của viên võ tướng vừa nghiến trên đỉnh vàng thì tiếng vó ngựa của quan thám mã lại vang lên ở trước cửa quán xá. Tên lính thám mã lao vào quán đường như một cơn gió lốc. Mắt viên võ tướng lại sáng lóe lên, tiếng hỏi của hắn dồn dập: "Lại có khách thương hả? Khách thương giao chỉ hả?" Tên thám mã thở hổn hển như sắp đứt hơi, lắc đầu: "Bẩm, không, lệnh truyền của quan khâm sai tuần sứ là phải đốt lửa đài phong hỏa, huy động dân đinh bắt giữ ngay tên lái buôn giao chỉ họ Lý tên Chăm." Viên tướng đô bảo cổ vạn rụng rời: "Sao? Sao? Sao lại có lệnh ấy?" "Bẩm, có người báo cho thượng quan biết là tên khách thương họ Lý. Tên Chăm là một tên thám tử vào sâu trong lòng đất Tống để do thám, phải bắt giữ ngay chúng lại, giải về dinh quan khâm sai sứ ở thành Ung Châu."